vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Quốc Vinh.
Thưa quý vị, gần đây thì có chuyện là chính phủ có những cái chương trình để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus. Và tuần trước thì anh Lộc cũng đã có trình bày đôi nét về cái chuyện này. Và sau khi nghe chương trình đó thì một số thính giả đã gửi về các câu hỏi. Thì hôm nay chắc chúng ta dành thời gian để trả lời những câu hỏi đó. Thưa anh, câu hỏi thứ nhất là như thế này. Có một người cho biết là muốn rút cái tiền hưu trí đó vì COVID-19, thì lần trước anh đã giải thích rằng là trong năm tài khóa này thì được rút 10.000, rồi đến tài khóa sau thì được rút 10.000 nữa, tổng cộng 20.000. Nhưng mà lại có tin đồn là cuối năm tài chánh thì phải cộng thêm cái, tức là phải đưa cái số tiền rút này vào trong, tính vào trong cái lợi tức cuối năm để khai thuế, thì không biết có đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó không đúng đó anh, tại vì thường á là cái số tiền này khi mà mình rút ra đó là như chúng ta biết á, là những cái tiền mà hưu bổng đồ đó là chỉ cái cuối khi mà mình sắp về tuổi về hưu đó anh, qua cái tuổi đó thì mình mới được rút thôi, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Và đặc biệt là lần này đó là cái vụ mà cái dịch COVID-19 này đó thì là họ cho phép chúng ta rút ra mà không phải bị đóng thuế. Thì do đó là tới cuối năm thì chúng ta cũng không phải cộng vào cái thu nhập của mình để mà đóng thuế nữa. Đó là cái mà đặc biệt của lần này. Thì đúng là cái quarter này, tức là tới 30 tháng 6 thì mình được rút ra là 10.000. Và qua cái tháng 6, tức là tháng 7 trở đi thì mình được rút ra thêm 10.000 nữa. Nhưng mà trong đó nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải hội đủ. Thứ nhất là chúng ta phải là những người mà thất nghiệp, tức là không có việc làm, hoặc là đang được có thể hưởng được những cái trợ cấp, tức là tìm việc, trợ cấp đi học, đồ vân vân. Hoặc là sau ngày 1 tháng 1 năm 20 mà chúng ta bị mất việc, hoặc là cái việc làm của chúng ta giảm xuống là 20%. Hoặc nếu mà chúng ta là doanh nhân cá thể, tức là sole trader, thì cái doanh nghiệp của mình bị đình chỉ hoặc là có sự giảm sút trong cái doanh thu từ 20% trở lên đó, thì chúng ta mới được tiền rút tiền này ra, chứ không phải là ai cũng được hết. Mà phải có đủ điều kiện đàng hoàng. Thì khi mà chúng ta có đủ điều kiện để mà rút ra, thì cái mà chúng ta có thể làm được là chúng ta có, cái thứ nhất là quan trọng là tại vì những người kế toán hoặc là những người đại diện khai thuế của chúng ta cũng không có thể mà điền vào khai cho chúng ta, mà chúng ta phải có một cái MyGov account. Và cái MyGov account đó, và từ đó có thể là sẽ giúp để mà link cái đó để mà lấy cho chúng ta ra thôi. Nhưng mà chúng ta phải có cái MyGov account trước nhất. Cái quan trọng mà trong nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đó là những cái account, cái MyGov account đó nó rất là quan trọng. Do đó là những cái password của chúng ta đồ này nọ, chúng ta phải giữ kỹ cái chi tiết đó. Tại vì trong đó nó có thể nó liên được nhiều cái cơ quan khác nữa. Và trong đó mình cũng có thể tìm được cái số tiền hưu bổng của chúng ta trong đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Thì đó, giả sử nếu mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người kế toán hoặc đại diện khai thuế, thì những người nào mà chúng ta tin tưởng hoặc là làm cho chúng ta rồi thì chúng ta đến để mà nhờ giúp đỡ chứ chứ đừng có đưa những cái người ngoài.
Thưa anh, đành rằng là cho rút trước tiền hưu trí nếu mà đang gặp khó khăn như thế này thì thực sự ra nó cũng là một cái sự hỗ trợ đáng có của chính phủ. Nhưng mà nếu như không cần phải dùng đến cái nguồn đó thì có lẽ tốt hơn hả anh?
Dạ đúng vậy anh, thì như những cái nhà chuyên viên mà về tài chính đồ họ cũng khuyên đó anh, là nếu mà mình để trong tiền trong đó, thật sự cái thu nhập của chúng ta nếu mà mình tính theo ước đoán khoảng nó tăng từ từ là nó cũng tăng rất là cao. Thì đó là họ dự đoán là có thể là bây giờ nếu mà mình 40 tuổi mà mình bỏ vô 20 năm sau có thể lên 100.000 hoặc là gì trong cái 10.000 đó đó anh. Do đó là họ khuyên là nếu mà thật sự mình cần á thì mình hãy lấy ra, còn không cần thì chúng ta phải không cần lấy ra. Cái chuyện đó thưa anh.
Một câu hỏi khác thưa anh là Có thính giả cho biết là đã bị shut down, có nghĩa là tức là mất việc đó. Thì vì và công ty đã lấy tiền annual leave, có nghĩa là tiền trả, tức là tiền trả
nghỉ thường niên.
Tức là tiền phép thường niên đó. Thì thường thường các công ty hay sử dụng hay làm như vậy, có nghĩa là sau khi mà thay vì là để cho mất việc thì thôi, bây giờ khuyên là thôi lấy phép nghỉ đi, nghỉ phép xong rồi tính tiếp. Thì trong trường hợp này có lẽ là như vậy, Phạm Thư Anh, nhưng mà thính giả này muốn biết là nếu sau ngày 1 tháng 5 mà công ty nhận được cái tiền JobKeeper của chính phủ thì công ty có bồi hoàn lại không?
Dạ thưa anh, thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại cái phần mà về JobKeeper đó, là cái JobKeeper là để mà giúp cho chủ nhân giữ nhân viên lại, chứ không phải là trả cho những từng nhân viên. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người nhân viên đó phải hội đủ điều kiện. Thứ nhất là chủ nhân phải hội đủ điều kiện, là tức là cái thu nhập của họ phải giảm xuống trên 30%, thì đó là cái đó là một. Và sau đó thì tới là những người nhân viên được quyền hưởng, tức là eligible employees, tức là người mà đủ điều kiện, thì đó là họ mới xin được cái tiền đó. Tức là hai cái điều kiện đó là phải có. Và sau đó thì nếu mà được cái đó thì là chủ nhân sẽ lấy chính phủ, họ sẽ trả tiền cho chúng ta trước, tức là họ sẽ trả cho nhân viên. Thì theo luật đó, lúc trước thì họ dự định đó là tới ngày 30 tháng 4 này đó là phải trả cho những cái số tiền mà cho cái tháng 4. Tuy nhiên mới hai vài hôm trước thì chính sở thấy họ mới đưa ra cái là nói bây giờ đợi tới ngày 30 tháng 4 thì có thể là không có đủ thời gian để mà người ta trả tiền để mà trả cho nhân viên. Do đó là bây giờ họ cho gia hạn lại là tới ngày 8 tây tháng 5 là chúng ta phải trả cho nhân viên ít nhất là 1.500 đồng cho mỗi hai tuần, tức là fortnight. 1.500 đồng này là chưa trừ thuế. Do đó là trước khi mình trả thì mình phải trừ thuế ra trước khi mình trả cho nhân viên của mình đó. Là chúng ta phải trả cái số tiền đó trước. Và sau đó thì chúng ta mới xin lại cái bồi hoàn lại của sở thuế. Tức là chủ nhân là người sẽ chịu trách nhiệm cái số tiền này và là lấy cái tiền này. Với điều kiện là những nhân viên này đó là thứ nhất là vẫn còn làm việc với chúng ta, hoặc là còn trong cái sổ của chúng ta để mà tương lai là mình còn giữ lại họ lại, tức là sau này họ sẽ trở lại làm việc. Thì trong cái thời gian mà mình bị shut down, mà mình đang nghỉ phép đó, thì đó là cái số tiền mà họ trả cho chúng ta đó là đủ. Nhưng mà với điều kiện là nếu mà cái số tiền đó, thí dụ như là chỉ có 500 một tuần thôi, thì là chủ nhân phải trả thêm, bù đắp cho chúng ta thêm là 250, là 750, cho nó đúng cái tiêu chuẩn tối thiểu mà chính phủ đưa ra. Dạ, đó là cái số tiền đó mà thôi. Còn nếu mà thí dụ như là họ đã trả cho chúng ta trên 750 rồi, thì là chúng ta sẽ không nhận được thêm cái tiền gì từ chủ nhân nữa.
Một thính giả khác có câu hỏi như thế này, nghe hơi phức tạp đây. Em vừa mới mua tiệm nail, tức là làm móng tay móng chân đó, từ ngày 1 tháng 2, và có báo thuế rồi thì đóng tiền super cho thợ rồi, có 3 người thợ. Hai người thợ mới vô làm từ lúc em sang tên tiệm, còn một người thợ và bản thân em thì đã làm cho cái tiệm này trên một năm rồi. Như vậy thì trong trường hợp của em có được hưởng các khoản trợ cấp, chẳng hạn như là 20.000 cho doanh nghiệp nhỏ hay là cái chương trình JobKeeper không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này nó có, tại vì mỗi cái tiểu bang á, thì ngoài cái tiền mà cái bonus của tiểu bang, thì đó là có thể là mình có đủ điều kiện hay không thì mình phải coi theo cái phần của tiểu bang đó. Còn cái mà của bên liên bang đó là của, nhất là của sở thuế, ví dụ như là cái nó gọi là employment boost, thì đó là cái điều kiện của họ là thứ nhất là mình phải đăng ký cái ABN của mình là trước ngày 12 tháng 3, thì đây là một cái mà mình đã đủ điều kiện để mà và nó còn quan hoạt động. Và cái doanh thu nó dưới, cái mà phần mà quan trọng đó là cái mà mình phải có trả lương, mặc dù là mình không khấu trừ thuế. Và một cái nữa mà sở thuế họ yêu cầu đó là cái thu nhập của mình phải có thu nhập trong năm 18-19 và có nộp hồ sơ thuế trước ngày 12 tháng 3 hoặc là được gia hạn, thì dĩ nhiên là cái điều kiện này sẽ không có đúng. Và cái thứ hai nữa là cái doanh thu của mình đó, trước đó là có, thì cái employment boost thì trong trường hợp này có thể là cô sẽ không nhận được cái tiền mà 20.000 cho doanh nghiệp nhỏ. Còn cái mà JobKeeper đó là cái phần đó là mình có thể được. Cái thứ nhất là cái mình, nếu mà mình có mướn người, và cái người mà chúng ta mướn vào đó không phải là mình chỉ nói là mình mướn mà thôi. Tại vì những có nhiều trường hợp đó, là chúng tôi cũng thấy có một số thính giả, khách hàng đến để nói là tôi có mướn người một năm, cuối năm tôi trả một lần. Cái đó là không đúng. Tại vì đó, khi mà chúng ta mướn người là thứ nhất là mình phải đăng ký với sở thuế là mình là chủ nhân mướn người. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hàng quarter, tức là mỗi 3 tháng chúng ta phải đóng tiền hưu bổng cho những người mà chúng ta mướn. Và cái thứ ba là tới cuối năm đó, là khi mà làm đó là mình phải có cái payment statement cho họ nữa. Tức là nó phải đều đặn như vậy. Thì đó là đúng theo luật là mình là cái người mà là chủ nhân để mà mướn người. Do đó là cái có thể cái JobKeeper á, cho nhân viên là mình có thể là mình sẽ không có đủ điều kiện. Tại vì những người đó mặc dù á, là có 2 người mới vô làm chúng ta thôi, thì có thể là không đủ điều kiện tùy theo là họ làm casual hay part time và mình có đăng ký hay không. Mặc dù á, là họ nói là đã làm cho cái chủ cũ một thời gian, nhưng mà cái này là khi mà mình sang tên tiệm, tức là mình take over, thì đây là những cái người mới của chúng ta. Ngoại trừ là có những cái hợp đồng để mà kéo những cái người đó, là cũng như là khi mà sau đó là vẫn là tiếp tục là nhân viên của mình, và mình phải chịu trách nhiệm toàn tất cả tiền leave, tiền này, tiền nọ cho họ, thì có thể là họ được cái phần đó. Nhưng mà riêng với cá nhân của cái thính giả này, tức là mình mở một cái tiệm mail, tức là mình là cái sole trader, thì có thể là mình sẽ được cái tiền JobKeeper cho cá nhân mình. Tại vì thời trước đó, thì họ bắt mình là phải so sánh với những cái năm trước, cái tháng 3, tháng 4 và năm trước, thì mình dĩ nhiên là mình không có đủ điều kiện đó. Nhưng mà bây giờ họ có những cái test mới để mà giúp cho những người này, tại vì mới mở ra thì dĩ nhiên là đâu có thời gian, đâu có mà để mà so sánh với những cái năm trước. Do đó là có thể được cái tiền JobKeeper cho cá nhân cô này. Đó là cái mà mình nghĩ là trong cái trường hợp này đó là có thể là như vậy. Còn không thì đó là một cái option khác là có thể mình xin cái job seeker của bên Sendling nữa.
Ok, một câu hỏi khác. Chủ nhân có cho tôi biết rằng đã đăng ký để tôi nhận JobKeeper nhưng mà chưa thấy chủ trả tiền, vậy thì phải làm sao anh?
Thưa anh, thì cái thường đó như chúng tôi có trình bày đó là để mà biết chúng ta có chủ nhân có được đủ điều kiện và chúng ta được hưởng hay không, thì là chủ nhân phải đưa cho chúng ta một cái form, và trong cái form đó để mà điền, và chúng ta sẽ là người phải ký tên vào đó là nói là mình chấp thuận để mà tham gia vào cái JobKeeper này. Khi đó thì tới ngày thường đó là như chúng tôi trình bày đó, 30 tháng 4 là họ phải trả cái số tiền là 3.000 đồng mà trước khi trừ thuế, tức là phải trừ thuế rồi trả cho chúng ta đó, là đến ngày đó là phải trả, rồi sau đó tới đầu tháng 5 thì 4 tay tháng 5 thì chúng họ có thể điền phong vào để mà lấy bồi hoàn lại từ số thuế cái số tiền đó. Tuy nhiên vì cái thời gian nó quá eo hẹp, do đó là họ không có đủ, cái chủ nhân có thể là không có đủ khả năng để mà xây sở tiền để trả cho nhân viên. Do đó là họ cho những cái chủ nhân này đến ngày 8 tay tháng 5 để mà trả cái số tiền đó vô. Thì nếu mà họ trả trước ngày đó thì đó là họ sẽ được khai khấu trừ thuế. Và sau này thì là tức là tới 8 tây tháng 5 là phải trả cái này, nhưng mà sau đó là từ 1 tây tới 10, tức là 12-13 tây là phải trả cái số tiền mới, là mỗi 2 tuần phải trả một lần. Và tới tháng 5 thì tới cuối tháng 5 tới đầu tháng 6 thì chủ nhân sẽ khai lấy lại cái tiền của tháng 5, tức là bồi hoàn lại từ sở thuế, chứ không phải là lấy tiền rồi mới trả cho nhân viên. Cái đó là không đúng. Do đó là có thể là chủ nhân có thể là trong vòng tuần tới là sẽ có phải trả cho chúng ta nếu mà muốn để mà xin bồi hoàn lại từ sở thuế đó.
Sang một câu hỏi khác, tức là sau thời gian bị shutdown thì chủ nhân muốn tôi trở lại làm việc, nhưng mà nếu tôi không trở lại làm việc thì có sao không?
Dạ thưa anh, thì khi mà chủ nhân có đăng ký cho chúng ta ra cái JobKeeper và trả lương cho chúng ta, đó là họ trả lương cho chúng ta để giữ chúng ta lại làm việc, thì thường trung thân thường á là họ có quyền họ yêu cầu chúng ta làm những cái việc của khi mà trước đó là chúng ta đã thường làm như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng phải làm như vậy để mà được lãnh cái tiền JobKeeper này. Thì thí dụ như là trước mình làm part time là một tuần á là khoảng $300-400, thì bây giờ đó là cái công việc của mình đó, là nếu mà yêu cầu chủ nhân yêu cầu trong cái thời gian đó là mình làm, là chúng ta phải làm để mà chúng ta được tiếp tục lãnh, thì thay vì lãnh 300-400 thì là chủ nhân sẽ trả cho chúng ta trước là 750, là tại vì cái đó là cái mức tối thiểu mà phụ giúp cho chủ nhân trả cho chúng ta, chứ không phải là cái tiền đó trả cho chúng ta mà chúng ta có quyền chúng ta nói là tôi không muốn đi làm nữa hoặc là gì đó, thì cái đó là không đúng. Tại vì chủ nhân có quyền yêu cầu chúng ta làm những cái việc mà chúng ta trước đó đã làm, thì bây giờ chúng ta cũng vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Và nếu mà cái số tiền mà lương của chúng ta trên 750 thì là chủ nhân phải trả thêm, còn dưới cái số 750 ví dụ như là 300-400 thì là chủ nhân phải trả cho chúng ta cũng là 750 chứ không phải là 300-400 như mà chúng ta lãnh lúc trước. Và một cái điều kiện nữa là khi mà họ yêu cầu chúng ta làm việc thì cái số tiền mà chúng ta thường là chúng ta lãnh đó, chủ nhân phải trả tiền hưu bổng trên cái số tiền mà chúng ta thực sự làm. Còn nếu mà cái business của họ bị shut down, tức là trong cái tạm thời để mà đóng cửa, thì cái tiền mà họ trả chúng ta là chúng ta sẽ không có cái tiền lãnh cái tiền hưu bổng. Nhưng mà cái chủ nhân phải chịu trách nhiệm, là tại vì thí dụ như là mình làm là full time hoặc là part time, thì cái tiền mà leave, annual leave hoặc là work cover, đó là những cái mà chủ nhân phải tính tới, tại vì cái đó là những cái mà cái quyền lợi của nhân viên nữa.
Một câu hỏi nữa là khi mà mất việc thì có xin trợ cấp thất nghiệp rồi, bây giờ thì lại nhận được cái tiền chủ nhân nói rằng là vì đã đăng ký trong cái chương trình JobKeeper, thì làm sao anh có phải trả lại cái tiền thất nghiệp trước đó không?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta lĩnh cái tiền JobSeeker đó, là trong đó họ có đề trong phần đó là chúng ta khi mà nếu mà chúng ta được hưởng những cái tiền khác là chúng ta phải báo cáo cho Centrelink mỗi 2 tuần. Và cái khi mà chúng ta được biết là chúng ta được hưởng cái tiền JobKeeper thì theo luật là chúng ta phải báo lại cho Centrelink biết là cái mình sẽ được hưởng cái tiền này để mà bên kia họ cắt cái tiền kia. Tại vì đó khi mà làm đó thì khi mà chủ nhân trả đó thì dĩ nhiên là chủ nhân phải báo lên cho sở thuế để mà lấy cái tiền đó, tại vì họ phải đưa ra chi tiết từng người một, thì đó là họ sẽ đối chiếu với bên Centrelink và khi đó họ sẽ trận lại và họ có thể đòi tiền. Thứ nhất là đòi tiền chúng ta lại, nhưng mà có thể là phạt chúng ta, tại vì khi mà chúng ta có thêm cái thu nhập khác mà chúng ta không báo, thường là job seeker hoặc là job keeper, chứ không thể nào cả hai cả.
Cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thì cảm ơn anh Quốc Vinh, và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thí dụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả bây giờ vào giờ này chủ nhật kỳ sau, xin quý vị nhớ đón nghe và dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.